Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 1 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và đối với các quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D robot massager hiện đại nhất và được làm 100% tại Nhật. Những ai đang khổ sở vì đau nhức, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, những ai đang phải tốn nhiều thời gian, tiền bạc cho việc massage đấm bóp vì mỏi mệt, căng thẳng, đau cổ, mỏi vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống, hãy đến với Teletron ngày hôm nay để tận hưởng những cảm chức năng vật lý trị liệu hiệu quả tuyệt vời của Inada Dreamway Medical Chair, thế hệ 3D robot massager mới nhất của Nhật, giá đặc biệt, trả góp dài hạn không tiền lời. Teletron là Diamond Dealer duy nhất của Inada, có nhiều chi nhánh phát triển khắp nơi và hiện đang cần tuyển nhân viên bán hàng. Xin gọi cho Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999 và Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas chính thức là vào khoảng 98 độ, nhưng mà quý vị sẽ cảm thấy nó có thể lên tới 102 hoặc là 103. Hôm nay sẽ không có mưa đâu. Nhiệt độ vào buổi tối giảm xuống còn 76 và ngày mai hoặc là vào ngày mốt thì rất là nóng, nhất là ngày thứ bảy cuối tuần nhiệt độ có lúc lên tới 102. Nhưng mà đó là 102 chính thức thôi, chứ còn nếu mà chúng ta cảm nhận cái sức nóng của nó thì nó lên cao thêm ít nhất là khoảng 4-5 độ, tức là khoảng 105 hoặc là 107. Thưa quý vị, là chúng ta chắc là ai cũng vậy, thường thường hay nhiều khi chúng ta bận rộn quá đó, không có kịp đi về nhà hoặc là không có kịp sửa soạn những cái món ăn cho chính mình đó, thì chúng ta thường thường hay ăn những cái loại fast food của các nhà hàng. Thì có một cái bài báo của Nhật báo Financial Times thì họ đánh giá về cái xếp hạng những cái fast food, những cái tiệm bán đồ ăn nhanh quen thuộc đối với lại chúng ta. Và chúng ta thấy là cái kết quả này cũng rất là đáng chú ý, là bởi vì hầu hết tất cả những cái cửa hàng fast food thuộc những cái hệ thống lớn đều không có được đánh giá cao. Thì người ta đánh giá nó, xếp nó khoảng chừng 100 điểm, trong đó người ta nhắm vào 5 cái tiêu chuẩn. Cái thứ nhất là cái phẩm chất của nó, cái thứ nhì là cái tình trạng tươi mới của cái thực phẩm, sau đó là cái phần lễ độ trong cái lúc mà phục vụ, và vấn đề cung cấp thức ăn nhanh chóng, cũng như là cái chỗ ngồi, cái cơ sở nó sạch sẽ, nó như thế nào. Thì quý vị biết là KFC là một trong những cái nhà hàng có từ những cái thập niên năm 1950, chắc là ai cũng biết họ bán gà, rồi bán những một số những cái thực phẩm khác. Đây là một trong những cái cửa tiệm đội sổ, tức là họ chỉ được có 69 điểm trong số 100 điểm mà thôi. Đứng hạng kế chót là Church Chicken. Cái công ty này cũng đã từng khai trương mở ra lần đầu tiên trong thập niên năm 1950. Họ có rất là nhiều cửa tiệm ở tại Hoa Kỳ, tới 1600 cửa tiệm. Họ bán gà chiên. Cái này đó thường thường người ta gọi là Texas Chicken, nhưng mà họ cũng bị xếp hạng 71 điểm mà thôi. Đứng hàng kế coi như là khá là tệ đó là McDonald's. McDonald's này đó thì quý vị cũng biết rồi, rất là nổi tiếng nhưng mà lại xếp hạng cũng khá là thấp. Kế tiếp là Burger King cũng được 71 điểm mà thôi. CC Pizza là cái cửa tiệm này xuất thân từ tiểu bang Texas, thành phố Plano vào năm 1980, cũng chỉ có 72 điểm. Pizza Hut thì được 73. Domino đó thì cũng được 73. Taco Bell, đây là một cái nhà hàng bán nhanh những cái món ăn của Mỹ rất là nhiều ở bên tiểu bang Texas, cũng chỉ có 73 điểm. Và cuối cùng thì tiệm Panda Express, tiệm này đó thì người ta nói là thức ăn tầm thường thôi, nhưng mà cái cách phục vụ nó tương đối tốt, cho nên họ được 73 điểm, cao hơn những cái cửa hàng fast food mà chúng ta thấy nổi tiếng của Hoa Kỳ, anh không biết là anh Khôi Nguyên thích những cái nhà hàng nào trong số 10 cái nhà hàng mà Quang Hưng vừa nêu ra bị cái điểm xấu đó.
Thì công viên thì thường đó thì chỉ có ăn McDonald's trong những cái lúc mà thí dụ mình không có thời gian thôi. Chứ còn nếu mà mình có thời gian dư dả một chút thì cũng đi kiếm tô phở hay cái bánh xèo ăn cho nó gọi là đậm đà bản sắc người Việt chúng ta. Chứ mà nếu mà gọi là để mà đi ăn mấy cái đồ Mỹ này thì ở Khôi Nguyên cũng không có thích lắm. Tuy nhiên khi mà anh Quang Hưng nói về những cái vấn đề, những cái tiệm fast food của Hoa Kỳ đó, thì trước đây Khôi Nguyên nhớ là bản thân Khôi Nguyên có nói một bản tin liên quan đến việc hai công ty là McDonald's và KFC tại khu vực Trung Quốc, họ đã bị lên án vì cái vụ tai tiếng thực phẩm, bán thực phẩm không có đúng chất lượng. Thì mới đây lại thêm những cái một số công ty, có thể nói là công ty lớn, đại công ty của Hoa Kỳ cũng bị dính vào cái vụ này. Khi mà mới đây thì Starbucks cũng như là Burger King, đây là một hai trong số những công ty fast food rất là nổi tiếng tại Hoa Kỳ cũng như là trên toàn thế giới, thì mới đây họ lại bị dính vào vụ này nữa. Và vụ tai tiếng thực phẩm đã gây chấn động tại Trung Quốc, thì mới đây đã thêm vào danh sách công ty Starbucks cũng như là Burger King. Trước đó thì đã có công ty McDonald's cũng như là KFC bị liên quan. Hai công ty McDonald's và KFC cũng đã ngỏ lời xin lỗi các khách hàng Trung Quốc vào đầu tuần này, khi đã có những bằng chứng cho thấy rằng là công ty cung cấp thịt cho họ từ nhiều năm nay, đó là công ty Shanghai Hoshi Food, đây là trực thuộc công ty OSI Group của Hoa Kỳ, đã cung cấp những cái thịt quá hạn cho hai công ty này tại chi nhánh tại Trung Quốc. Vào hôm thứ Ba vừa qua, thì thêm một công ty nữa là Starbucks đã cho biết rằng một số cửa hàng của họ cũng đã từng bán các sản phẩm về thịt gà do công ty Shanghai Hoshi cung cấp, và nơi công ty này đã bị các cơ quan về kiểm tra thực phẩm đóng cửa vào hôm Chủ nhật sau khi có một cuộc điều tra của đài truyền hình địa phương cho thấy rằng nhân viên của công ty này đã dùng những cái đồ thịt quá hạn có mùi hôi thối cũng như là nhặt những miếng thịt rơi trên sàn nhà bỏ vào để xay và đóng gói lại. Sau đó họ cũng đã dùng tay không mà không có những cái bao tay hoặc là những phương pháp bảo vệ an toàn thực phẩm bỏ chạm vào những cái món thịt này. Công ty McDonald's nói thịt do công ty Shanghai Hoshi giao cho họ cũng đã được bán tại các cửa hàng của họ ở Nhật Bản, nơi mà dùng trong các sản phẩm về chicken nugget. Các công ty khác như là Burger King và Dicos, hệ thống nhà hàng fast food đứng hàng thứ ba tại Trung Quốc, cũng đã cho hay họ sẽ ngưng sử dụng các sản phẩm do nhà cung cấp Shanghai Hoshi cung cấp cho họ. Bên cạnh đó thì công ty Papa John, đây là một công ty chuyên môn bán các loại pizza, cho hay họ cũng đã rút mọi loại thịt do nhà cung cấp Shanghai Hoshi này giao cho họ, cũng như là ngưng mua hàng từ công ty này. Cơ quan theo bản tin cho biết thì an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu về cho giới tiêu thụ tại Trung Cộng, tiếp theo sau một loạt các vụ tai tiếng vào năm 2014 khi các sản phẩm sữa bị nhiễm độc chất melamin khiến cho 6 trẻ sơ sinh bị thiệt mạng và hàng trăm trẻ em khác đã bị bệnh. Thì các vụ tai tiếng về an toàn thực phẩm khác như là thịt heo, thịt bò cũng như là các loại gia cầm trong vài năm trở lại đây cũng khiến cho giới tiêu thụ tại Trung Cộng tìm cách mua các sản phẩm của công ty nước ngoài vì cho rằng có được tiêu chuẩn an toàn cao hơn. Và công ty Starbucks cho biết họ không có bất kỳ một mối liên hệ về thương mại nào với công ty Shanghai Hoshi, nhưng một số sản phẩm từ thịt gà của họ là mua lại từ một công ty khác do công ty Shanghai Hoshi cung cấp. Và sản phẩm này cũng đã được bán tại 13 tỉnh cũng như là các thành phố lớn tại Trung Quốc. Vụ này xảy ra sau khi công ty Walmart đã bị chỉ trích trong năm nay vì một số công ty nội địa đã cung cấp thịt cho họ tại Trung Quốc, trộn lẫn thịt chồn và thịt lừa vào trong đó. Bản tin cho biết là công ty Hoshi Food đã cung cấp thịt cho các cửa hàng McDonald's tại Trung Cộng trong 22 năm qua và cho công ty Pizza Hut từ 6 năm nay. Thì chúng ta thấy rằng là các mối an toàn về an toàn thực phẩm tại Trung Quốc thường là rất là kém trong vài chục năm trở lại đây. Cái điều đó khiến cho nhiều người tại đây họ quyết định họ mua những cái sản phẩm của nước ngoài vì họ tin rằng các điều kiện an toàn thực phẩm tốt hơn. Tuy nhiên, đâu lại vẫn hoàng đấy khi mà những nhà cung cấp cho những công ty nước ngoài này lại chính là một công ty chuyên sử dụng những cái thịt đã quá hạn cũng như là các điều kiện an toàn thực phẩm vô cùng kém. Điều này đã dấy lên những cái mối lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm đó anh Quang Hưng.
Đúng như thế, cái thực phẩm của chúng ta ăn uống mỗi ngày mà nếu mà mỗi một lần chúng ta ăn uống chỉ cần một chút xíu có những cái hóa chất độc hại thôi, thì mỗi ngày nó tồn tại như thế thì chắc chắn là sẽ gây tổn hại đến sức khỏe của mọi người. Nói về thực phẩm thì ngay trên trang nhất của Bộ Thương mại trên tờ Dallas về cái việc mà ở tiểu bang Texas thì chúng ta biết là có rất là nhiều chợ, chẳng hạn như là Albertsons hay là Safeway. Đây là hai cái chợ rất là lớn, có nhiều cái văn phòng của họ, nhiều ngôi chợ trong khu vực Dallas-Fort Worth cũng như là bên Houston. Thì bây giờ họ dự trù là sẽ sáp nhập với nhau. Albertsons họ dự định là họ sẽ mua cái Safeway trong cái ngày thứ sáu này. Tuy nhiên thì hai cái tiệm này mà họ sáp nhập ra đó thì nó trở thành một trong những cái tiệm rất là lớn đối với lại Hoa Kỳ. Cho nên là chính phủ bây giờ họ cũng đang kiểm tra xem là cái sự sáp nhập này nó có vi phạm về cái luật gọi là thương mại hay không. Nó cái điều này nó cũng khá là phức tạp. Khi mà Albertsons thì làm chủ bởi công ty Cerberus Capital, họ mua Safeway dự trù là sẽ vào tháng 3. Nhưng mà theo như là cái thông lệ thì chúng ta thấy là một cái ngôi chợ nó lớn chỉ có sau Kroger không thôi thì nó có sức cạnh tranh cũng khá là lớn. Thì Albertsons hiện nay đó là họ dự định sẽ mua Safeway với khoảng 1.300 cái tiệm như vậy khắp nơi ở tại Hoa Kỳ với cái số tiền lên tới là 7.6 tỷ Mỹ Kim. Ở tiểu bang Texas thì Safeway có khoảng chừng 106 cái cửa tiệm như vậy và cũng được hoạt động như là Tom Thumb hay là Randall. Thì Tom Thumb ở bên Texas cũng nhiều lắm. Nếu mà cái điều này đó là bây giờ người ta cũng chờ sự quyết định của phía bên chính quyền liên bang xem coi là có vi phạm về cái luật không. Và theo như là một số các chuyên gia thì họ nghĩ cái trường hợp này cũng khá là phức tạp. Bởi vì ở bên Dallas-Fort Worth hay là những cái thành phố khác ở bên Houston đó, thì nhiều tiệm quá của Albertsons khi mà họ sáp nhập chung với lại Safeway á, thì nó sẽ gây cản trở khá nhiều cho những cái cửa tiệm khác. Nhưng mà dù sao thì chúng ta thấy là nếu mà có nhiều cái cạnh tranh á, thì bao giờ cũng vậy. Những người giống như chúng ta là những người tiêu thụ đi chợ thì mua hàng hóa, mua sữa hay là mua bơ hay là mua những cái thực phẩm cho gia đình thì bao giờ cũng rẻ hơn, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng vậy. Khi mà đi chợ thì các bà nội trợ thường tìm kiếm những ngôi chợ nào cung cấp đồ tươi mà giá rẻ. Vì thế những cái ngôi chợ, thí dụ nếu mà họ sát nhập lại với nhau thì có lẽ hy vọng rằng chất lượng phục vụ sẽ tốt hơn và thực phẩm cũng sẽ tươi hơn với giá rẻ hơn. Thì điều này cũng giúp ích rất nhiều cho các bà nội trợ, đặc biệt là các bà nội trợ đỡ phải suy nghĩ rằng là đi chợ nào rẻ hơn và đi chợ nào sẽ thực phẩm tươi hơn. Và kính thưa quý thính giả, nói về vấn đề hút thuốc đó, thì hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc thành phố Houston vừa nới rộng cái lệnh cấm hút thuốc lá tại tất cả các công viên cũng như là thư viện công cộng. Thành phố Houston, những công viên công cộng tại thành phố Houston, những sân golf, những hồ bơi sẽ là những khu vực không hút thuốc lá bắt đầu từ tháng 9 năm nay. Điều này đánh dấu một trong những lệnh cấm hút thuốc lá sâu rộng nhất trong thành phố Houston. Lệnh cấm được Giám đốc Cơ quan Quản lý các công viên và khu vực giải trí là ông Joe Turner công bố vào hôm qua sau một cuộc họp với các cơ quan có liên quan. Và lệnh cấm mới này sẽ ảnh hưởng đến hơn 365 công viên công cộng, bao gồm những sân golf, hồ bơi, cũng như là 42 thư viện trong thành phố. Những người đứng đầu của các cơ quan này đã nói rằng lệnh cấm sẽ hướng đến sức khỏe của cộng đồng, cũng như là những ảnh hưởng của việc hút thuốc lá đến những người xung quanh. Những công viên, lệnh cấm này, những công viên thực hiện những công viên tại ít nhất là 36 thành phố trong tiểu bang Texas và 7 trong số những thành phố lớn nhất trong cả nước. Đối với những thành phố mà không theo sau những cái khu vực thành phố lớn thì lệnh hút thuốc lá này được bài cấm vào hôm thứ tư đó thì đã được theo như là giám đốc của cơ quan gọi là American Lung Association, tức là cơ quan về các căn bệnh về phổi đó, họ cho biết rằng là cái điều này rất là đáng để ca ngợi. Và sắc lệnh của thành phố đã được ban hành về việc là không hút thuốc lá trong 25 feet xung quanh những cái khu vực công cộng, những cái nơi làm việc hoặc là quán bar hoặc là nhà hàng và những cái trung tâm sinh hoạt ngoài trời như là những sân vận động hoặc là những cái sân thể thao. Và những đối với những hạn chế này thì đã có trong 10 năm qua rồi, nhưng mà thường là gây ra những cái vấn đề tranh cãi. Tuy nhiên, cái lệnh cấm mà hôm qua đã đi theo, không có vấn đề nào về tranh cãi đã diễn ra. Các ủy viên của thành phố vào ngày hôm qua sau một cuộc họp đã đi đến thống nhất và họ đặt ra những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề là làm sao để thúc đẩy cái lệnh cấm này một cách trọn vẹn nhất cũng như là hiệu quả nhất. Và thành phố thì cho biết rằng là họ sẽ đặt những bảng hiệu tại các công viên cũng như là bên ngoài những cái thư viện để cảnh báo rằng là đây là khu vực không hút thuốc lá. Nếu mà có những cái lời phàn nàn từ phía những nhân viên công lực hoặc là những nhân viên quản thư của các thư viện về những người nào mà vi phạm cái luật này, thì những nhân viên hoặc là những công viên công lực sẽ gọi là cảnh cáo những người này trước. Và nếu mà người này mà không chấp hành thì cảnh sát sẽ được gọi đến và những người hút thuốc lá này sẽ đối mặt với hình phạt có thể lên đến 2.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên, theo ông Turner cho biết rằng là cái mục đích không phải là vấn đề phạt này, mà là nêu cao ý thức của người dân trong việc hút thuốc lá nhằm tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh đó, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, hút thuốc lá thì nó rất là nguy hiểm, cái điều đó thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà có một cái điều như thế này, người ta nói là hút thuốc lá cũng giống như là đi mua cái bảo hiểm nhân thọ cho gia đình sẵn đi, là bởi vì đó, dạ vâng, nếu mà có bảo hiểm nhân thọ thì họ cũng bồi thường. Trong khi đó thì đôi khi mình kiện, có một cái vụ kiện đó, là có một bà vợ hóa quá đó, có một người chồng hút thuốc lá bị bệnh ung thư chết sớm. Thì bà này mới đổi thừa là cái công ty thuốc lá là họ đã không có cảnh cáo là cháu bị bệnh ung thư, cho nên là ông cứ hút rồi nghiền rồi bỏ không có được. Nhưng mà tòa án thì đã bồi thường cho bà, sẽ đòi bồi thường cho bà là tới mấy chục triệu như vậy. Thành ra đó cũng là một cái món tiền giống như là cái kiểu mà chúng ta là mua bảo hiểm nhân thọ vậy. Thưa quý vị, là ngay trên trang nhất của tờ Đà Lạt nói về kinh tế, thì các nhà kinh tế là họ theo dõi rất là kỹ. Chính thức ra đó là cái nạn suy thoái ở bên tiểu bang của Hoa Kỳ đã kết thúc từ 5 năm nay rồi. Nhưng mà thực sự là lương bổng của người dân Hoa Kỳ vẫn không có tăng, vẫn còn giảm, vẫn ở cái mức rất là thấp. Trong cái thời gian mà suy thoái thì quý vị biết rồi, lương bổng của người dân lao động ở Hoa Kỳ đã bị chủ nhân phải cắt bởi vì cái chi tiêu nó quá cao. Trong khi đó thì cái lượng hàng bán nhiều người không có mua nhiều, cho nên là không có lời, buộc phải áp dụng như vậy. Nhưng mà bây giờ thì cái nền kinh tế nó bắt đầu hơi đi lên một chút xíu thì lương bổng của họ vẫn không có được tăng. Trong khi đó thì hàng triệu người dân bây giờ thực sự thì nói là cái nền kinh tế nó tốt, nhưng mà vẫn còn một số người vẫn còn đang bị thất nghiệp. Và kinh tế thì như thế là vẫn còn ở cái mức độ vừa phải thôi, nó phát triển vừa phải, nó vẫn rất là chậm. Thì theo phân tích như thế này, người ta thấy có một cái khuynh hướng mà nhiều nhà họ đang theo dõi. Chẳng hạn như ngày hôm qua chúng tôi có nói là bây giờ người dân họ bỏ tiền trong chương mục checking, tức là không phải là tiết kiệm. Bởi vì bỏ vô tiết kiệm thì cũng không có lời bao nhiêu, cho nên là họ bỏ vào những cái chương mục thường, chương mục checking để mà chi tiêu. Nhưng mà họ lại không chi tiêu, họ để ra cái mức, cái số tiền rất là cao. Và cái thời kỳ được xem là thịnh vượng thì họ chi tiêu hết cái số tiền đó, họ để lại ít thôi, nhưng mà bây giờ người dân họ để rất cao. Thành ra là người ta nhìn thêm một số cái vấn đề khác nữa, là bây giờ nhiều người dân không có thiếu nợ thẻ credit ở cái mức độ cao. Đó là cái điều tốt, và vẫn không có cái nguy cơ là sẽ không có trả được cái món nợ đang trả góp tiền nhà. Đồng thời bây giờ người ta thấy rõ là các ngân hàng bây giờ làm ăn rất là khá. Họ có lời so với lại cái thời kỳ cực thịnh của năm 2008. Và bây giờ thì nhiều người dân lao động, người dân Hoa Kỳ đã học ở cái mức độ có cái bằng cấp cao hơn nhiều. Chúng ta biết là càng học cao bao nhiêu thì nó lại có liên quan đến cái lương bổng cao hơn. Và đặc biệt là cái công ăn việc làm nó cũng an toàn hơn và rất là khó thất nghiệp đối với lại những người có học vị cao. Và hàng triệu người bây giờ đó là mặc dù đã tới cái tuổi về hưu rồi nhưng mà họ vẫn còn đi làm. Cái điều đó chúng ta thấy là cái sức khỏe của mọi người rất là tốt. Nhìn chung những cái điểm đó thì các nhà kinh tế là họ thấy rằng là nhìn về cái lâu về dài đó thì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ rất là vững trong những cái năm sắp tới đây đó, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên đồng ý với anh Quang Hưng là những người đó mà càng học nhiều, càng học cao đó, thì cái mức độ công ăn việc làm luôn bảo đảm là an toàn. Nhưng mà những người đó lại là những người nợ nhiều nhất, bởi vì cái vấn đề học hành của họ đó, họ phải trả rất là nhiều tiền cho vấn đề học vấn, nhưng bù lại họ lại có được cái mức lương khá là cao khi mà sau khi ra trường. Thì điều này cũng đúng thôi, và điều đó thì cũng đã giúp cho bởi vì những người này họ cũng đã spend tiền nhiều hơn về các vấn đề về nhà cửa, về cuộc sống, thì điều đó cũng đã kích thích cái nền kinh tế của Hoa Kỳ của chúng ta. Và rất là cảm ơn anh Quang Hưng cho bản tin vừa rồi. Kính thưa quý thính giả, đến đây thì phần nhật báo truyền thanh cũng đã chấm dứt. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, và xin chúc quý thính giả cùng anh Quang Hưng sẽ có một ngày làm việc thật vui và bình an. Xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và quý thính giả.